Cựu Bộ trưởng Thương mại Việt Nam nói TPP có thể gây thiệt hại lớn cho Việt Nam. Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa hoàn tất giữa 12 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ. Nhưng một cựu Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam cho rằng Việt Nam có thể bị nhiều thiệt hại rất lớn từ TPP nếu không cấu trúc lại nền kinh tế. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết nói Việt Nam còn nhiều mặt chưa sẵn sàng cho TPP và cần phải phấn đấu rất nhiều. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 9 tháng 10, bàn về những mặt lợi hại của TPP đối với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay, ông Triết cũng khuyến cáo rằng cơ cấu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam cần phải chuyển hóa kịp thời vì không phù hợp với TPP cũng như xu hướng kinh tế thế giới trong thời đại toàn cầu hóa. Ông Lê Văn Triết.
Việt Nam có cái điều mà nó thuận lợi là chỗ là các cái sức phát triển của Việt Nam nó thấp. Giao tiếp với thị trường toàn cầu hóa thì Việt Nam nó thuận lợi nhiều hơn vì nó xuất phát từ cái chỗ đó. Nó chưa được cái mở rộng và được hưởng lợi từ cái vấn đề là các cái cắt giảm thuế cũng như các cái ưu đãi mà do cái tự do hóa thương mại đem lại đó.
Còn nói về cái lợi ích cho 11 nước còn lại trong cái khối TPP này thì họ có lợi gì khi bắt tay TPP với Việt Nam thưa ông?
Họ cũng có những cái thuận lợi trong cái giao tiếp, trong cái chuyện trao đổi thương mại với Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng nhân cái cơ hội đó sẽ có nhiều cái lợi tiếp nhận được những cái thuận lợi trong quan hệ buôn bán với các nước khác. Ngoài cái thương mại còn có thể có cái giao tiếp khác như là đầu tư hay là trên tất cả nhiều cái lĩnh vực khác. Cái việc mà Việt Nam được hưởng cái lợi đó đó, nó còn tùy thuộc vào cái khả năng chuyển hóa của mình để thực hiện TPP nó như thế nào nữa. Nếu theo tôi không phải chỉ có cái hưởng lợi.
Như vậy thì mình nói rằng là có cái lợi nhưng mà cũng có cái hại. Nếu như mà không chuyển hóa kịp thời, không linh hoạt kịp thời, thì những cái hại có thể trông thấy là gì thưa ông ạ?
Có nhiều cái thiệt mà thiệt lớn. Ví dụ như cái mà hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều trong vấn đề buôn bán với nước ngoài. Cái thứ hai là Việt Nam chưa có những cái thể lệ, những cái chính sách, những cái cơ chế, kể cả về vấn đề thuế hay về kể cả các cái thể chế khác mà để có thể triển khai thực hiện được. Và việc này đó Việt Nam chưa phải là đã sẵn sàng. Bất lợi thứ ba đó là Việt Nam đang bị lệ thuộc nhiều về cái mối quan hệ về thương mại với một số nước, trong đó có một số nước láng giềng gần. Cho nên bây giờ bước ra khỏi cái đó là một cái khó đối với Việt Nam. Và cái đó phải có quá trình và phải có cái hoạt động tích cực về mặt mà của doanh nghiệp đã đạt rồi, nhưng đồng thời về mặt mà pháp lý, về mặt mà chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế cũng như là về mặt ứng phó với thị trường thì những vấn đề đó theo tôi nó làm những cái mà Việt Nam còn phấn đấu rất nhiều.
Lĩnh vực nào trong nền kinh tế Việt Nam theo ông là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP và lĩnh vực nào dễ bị tổn thương, dễ bị thiệt hại nhất ạ?
Cái lĩnh vực được hưởng thì chắc là cái lĩnh vực gia công hàng xuất khẩu và may mặc rồi đó. Nếu như khéo và nếu như làm tốt đó, thì Việt Nam cũng có thể được hưởng trong vấn đề chế tạo một số những cái mà có rất là phục vụ cho cái ngành thông tin điện tử. Còn về cái mặt mà bất lợi đó thì phụ thuộc vào nguyên liệu đang nhiều quá. Mà bây giờ đó là có những nước không phải là ở trong TPP nhưng mà việc xuất khẩu sang các nước trong TPP đó thì nó buộc phải có cái nguồn xuất xứ của các cái nguyên liệu đó từ Việt Nam. Thì cái điều đó hiện giờ tôi thấy một số nước họ đang chạy đua nhau từ nhiều thời gian lâu rồi chứ không phải mới đây. Để xây dựng những cái cơ sở để làm ra các cái phụ liệu nguyên liệu đó để bán cho Việt Nam để họ mới được hưởng lợi khi mà Việt Nam xuất khẩu sang các nước đi. Và nếu như vậy đó thì họ cũng được lợi. Việt Nam cuối cùng thì chỉ được cái là anh có cái gia công thôi. Cái mà dễ bị tổn thương tổn hại đó thì theo tôi cái ngành nông nghiệp, cái sản phẩm nông nghiệp.
Vì sao ạ?
Cái này đó thì chưa có được sự che chắn bảo vệ của nhà nước từ nhiều năm trước đây. Do đấy mà bây giờ anh mở cửa, anh đưa nhiều cái mặt hàng đó, nó xuống thuế suất bằng không đó, thì chính là cái đó là tác động đến nông dân nhiều nhất.
Các bước nào cụ thể, hiệu quả hơn và cấp bách để có thể bước vào TPP được lợi hoàn toàn, tức là tránh được những cái rủi ro, thưa ông ạ?
Cái đó có nhiều vấn đề lớn lắm. Từ cấu trúc lại cái nền kinh tế của Việt Nam Khi nhìn toàn diện các nước thì sự phát triển của các nước và từng ngành kinh tế, từng lĩnh vực mặt hàng thì Việt Nam có nhiều cái chưa phải là hòa mình với cái dòng chảy của thương mại của thế giới. Cho nên là cấu trúc lại nền kinh tế, cấu trúc lại cái thể chế về pháp lý, về thủ tục, về chính sách thì đó là những vấn đề hiện giờ tôi cho rằng nó lớn. Thì đó là về mặt nhà nước đó. Còn về mặt mà doanh nghiệp Việt Nam từ xưa tới nay các em hiểu về luật lệ, về thể chế, về các cái hiệp định liên quan đến kinh tế thương mại đầu tư đó, thì Việt Nam chưa phải là nước mà nó đã có nhiều cái kinh nghiệm mà chưa có được dàn dựng để rằng mà có thể nhảy vào chiến trường dễ dàng như một số nước. Nữa đó là cái cấu trúc của nền kinh tế khi bước vào TPP cũng có nhiều cái phải thiết kế lại cho nó phù hợp. Cơ cấu của nền kinh tế hiện giờ nó chưa phải là đã phù hợp khi anh bước vào cái TPP.
Những cái điểm nào mà ông thấy là chưa phù hợp, có phải ông muốn nói tới nền kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa?
Cái đó một là một vấn đề lớn. Ngoài cái vấn đề lớn đó ra đó, theo tôi thì anh hiểu các nước có cái gì để anh mua mà anh không phải sản xuất, rồi các nước cần anh cái gì mà anh cần phải sản xuất nhiều để anh bán, và đó là những vấn đề cũng khá lớn. Thứ thật là tôi cũng không hiểu mình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Nên tôi nói thật, bởi vì tôi hiểu cái khái niệm về kinh tế thị trường hoàn toàn khác với cái khái niệm về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hai cái đó nó không phải là anh khớp nó lại rồi đó, nó hình thành bằng lời nói cho anh hình thành trên được thực tế được đâu. Là cái bản chất của kinh tế thị trường nó khác, cái bản chất kinh tế xã hội chủ nghĩa nó khác. Chưa ai nói được nó rõ nó là cái gì.
Khi đưa ra định nghĩa này, có phải là Việt Nam muốn theo kinh tế thị trường nhưng mà vẫn nuối tiếc cái gọi là xã hội chủ nghĩa, không muốn rời xa nó?
Cái vấn đề này thì nó hơi đau đầu á.
Theo ý kiến riêng của ông đó thì nên chăng cởi bỏ cái lớp áo cũ, cái lớp áo xã hội chủ nghĩa để đi theo cái mô hình mới là kinh tế thị trường?
Dạ, bây giờ tôi cũng không có thể nói rằng nên bỏ như thế nào. Đòi hỏi phải xem lại trên thế giới để rút ra những nước mà họ làm cái kinh tế xã hội chủ nghĩa có nước nào mà làm thành công hay không. Tất cả những chuyện đó cần phải nghiên cứu.
Từng đứng đầu Bộ Thương mại Việt Nam, với quan điểm cá nhân của ông thì ông thấy mô hình kinh tế thị trường hay là kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu điểm hơn?
Cái đổi mới của Việt Nam năm 1986 thì cái mô hình mà khi khởi đầu Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cũng như là sang cái đại hội lần thứ 6 của Đại hội Đảng đó thì xác định cái mô hình kinh tế khởi xuống cái đổi mới đó, đó là cái mô hình nền kinh tế thị trường, chứ còn không có nói nền kinh tế thị trường mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà chính vì đặt ra nền kinh tế thị trường á, thì nó phù hợp với lại cái quy luật phát triển của xã hội loài người và phù hợp với quy luật phát triển của người sản xuất, cho nên cái đổi mới nó thành công. Nhưng mà sau này rồi lại thay đổi lại nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi sau này có thêm chứ có sự quản lý của nhà nước nữa, thì cái đó nó làm cho rối ra.
Thưa, cảm ơn cựu bộ trưởng rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện này. Mỹ đẩy mạnh viện trợ thực thi luật hàng hải cho Việt Nam. Hoa Kỳ vừa loan báo tăng gấp 4 lần viện trợ cho Việt Nam và 3 nước khác ở châu Á, giúp tăng cường khả năng thực thi luật pháp trên biển, nhưng nhấn mạnh rằng động thái này không liên hệ tới tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh. AFP ngày 9 tháng 10 dẫn loan báo của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield cho biết khoản viện trợ trị giá hơn 100 triệu đô la giúp Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia thực thi luật hàng hải. Ngân quỹ này thuộc khuôn khổ sáng kiến thực thi luật hàng hải trị giá ban đầu 25 triệu đô la mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công bố hồi cuối năm 2013. 100 triệu viện trợ vừa kể sẽ được dùng để cung cấp cho lực lượng tuần duyên và các cơ quan hàng hải của 4 nước châu Á những thiết bị và tàu bè giúp cải thiện công tác liên lạc, thông tin và giám sát. Trợ lý Ngoại trưởng Brownfield nói, chúng tôi biết rõ có những vấn đề đang xảy ra trong khu vực, nhưng sự hỗ trợ của chúng tôi chỉ chú trọng vào công tác thực thi luật hàng hải. Phát biểu sau chuyến công du Việt Nam, Philippines và Indonesia, ông Brownfield nhấn mạnh, khoản viện trợ của Hoa Kỳ là hoàn toàn minh bạch, không có gì che giấu, ngụ ý đây không phải là hành động thách thức lực lượng tuần duyên của Trung Quốc. Viện trợ của Mỹ dành cho Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia được loan báo giữa bối cảnh Trung Quốc đang vận dụng lực lượng tuần duyên quốc gia thực thi tuyên bố chủ quyền trên hơn 80% diện tích Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chồng chéo của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.